Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tịnh Xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như Tịnh Xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di
Đà Phật. Chào Bảo Trân xin được gửi lời chào đến Sư Thích Giác Viên và xin thành thật cáo lỗi với Sư cũng như với quý vị thính giả vì vắng sự trực tiếp từ Houston cho nên chương trình bị trễ. Và xin được gửi lời chào đến Sư Thích Giác Viên.
A Di Đà Phật, Sư thông cảm và Sư xin chào tất cả quý vị nghe đài cũng như các hàng Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay chương trình Phật Pháp mở rộng, trước khi Sư nói về cái lợi ích của giới hạnh thanh tịnh thì Sư cũng hỏi, từ bấy lâu nay chương trình Phật Pháp mở rộng đã nói nhiều lần và cũng được các hàng Phật tử gọi vào hỏi, hôm nay Sư muốn hỏi các hàng Phật tử thấy có cần hỏi những gì mà trên cái đoạn đường dài mấy năm qua Sư đã nói trên đài, và có những cái thắc mắc nào cần hỏi gấp trong cái chương trình vừa qua cũng như những gì sắp tới thì cứ hỏi, đặt vấn đề để cho Sư trả lời cho.
Dạ thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có thắc mắc và muốn hỏi Sư trong chương trình buổi ngày hôm nay, xin mời quý thính giả gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 và được xin được trở lại với Sư.
A Di Đà Phật, nếu không có những gì thắc mắc, không ai muốn hỏi thì Sư sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử thấy rõ được cái giới hạnh thanh tịnh mà Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dành nguyên một phẩm thứ 14, An Lạc Hạnh. Hạnh là hành động, là việc làm, là đời sống hàng ngày của bản thân, của việc mình phải suy nghĩ và việc mình làm, của việc mình nói. Như vậy thì trong cái chánh đạo gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là chỉnh trang làm sao cái nghiệp của mình, thân khẩu ý này phù hợp với đời sống hàng ngày mà không có trái ngược với lời Phật dạy và không có ngăn chặn cái đường mình tiến lên cảnh giới Phật và không có làm cho mình trở ngại trên đường về xứ Phật. Thì đây là cái quý Phật tử cần hiểu đó. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm trong bài học Ngàn Vàng xưa kia và Thượng Thiên Hóa của ngày có dịch đó, để mình hiểu là trước khi làm việc gì nên nhớ hậu quả của nó. Cái hậu quả của những lúc mà mình một cơn nóng giận không hiền, khói sân tím ruột, lửa phiền cháy gan, rồi mình lỡ nói, mình lỡ làm những điều gì đó, rồi nó phải bị cái nghiệp đó nó dẫn mình trôi lăn từ đời này sang qua đời khác, kiếp này sang qua kiếp khác, nhiều kiếp vòng vo lẫn quẩn luân hồi sanh tử mà không có lối thoát. Thì ông Thanh Sĩ ông có nói câu là rừng mê tất có nhiều cạm bẫy, không chạy ra ắt phải vướng vào, khi bị rồi khó nổi bôn đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghĩ. Nghĩa là mình lỡ vướng vào trong cái cạm bẫy của rừng mê. Rừng mê nó làm cho mình phải vướng vào cái nghiệp, hoặc thân lỡ làm, miệng lỡ nói, ý lỡ đã là thích thú theo nó. Có nhiều khi người ta nói câu là phóng lao thì phải theo lao, thủy chung với cái những việc làm của mình, nhưng mà thật ra nó là cái sai mà mình không hay, thì Đức Phật gọi là vô minh. Được đổi lại cái từ ngữ đó bằng cái gọi là an lạc và không an lạc. Nếu đúng theo cái quy trình của Phật dạy thì mình an lạc đời này và an lạc đời sau. Đời này sống không hổ thẹn, đời sau được càng vinh hoa phú quý tốt đẹp hơn. Vì vậy cho nên an lạc hạnh tức là giới hạnh thanh tịnh. Nếu mình không có giữ giới hạnh thanh tịnh thì cái mình đó nó lỡ dở, cái chuyện bề trong của mình đó nó thất bại. Cái thất bại bề trong gọi là mất hạnh phúc cho chính mình. Còn cái thất bại bên ngoài, cái lỡ dở bên ngoài đó là các cái công trình không trọn vẹn, không thành công, để rồi mình phải luân hồi sinh tử. Thì cái định mệnh, định luật nó là một cái tuần sắp sẵn từ vũ trụ, từ nguyên thủy, từ cái nghiệp báo của con người. Nó đã là định sẵn rồi. Cái khuôn khổ đó đã có rồi. Thí dụ như bây giờ Sĩ Đạt Ta 19 tuổi xuất gia, 5 năm học, 6 năm thiền, 49 ngày nhập định đắc đạo thành Phật, rồi đi truyền đạo cho tất cả mọi người cùng hiểu biết theo cái nguyện lực từ cung trời đấu sức Bồ Tát khổ mình xuống thế, dắt dẫn chúng sanh vào cái con đường giải thoát, không còn bị lầm lạc luân hồi sinh tử nữa. Thì mình thấy rằng nếu như không có xuất gia, không học đạo, không hành đạo, không đắc đạo, không có truyền đạo gì hết thì 80 tuổi Sĩ Đạt Ta cũng phải bỏ sạc. Ví dụ như bây giờ một người sống từ trẻ cho đến già mạnh khỏe, vui vẻ, không có bệnh đau gì cả, là do nơi cái phước báo đời trước họ có, cho nên họ sống đời này rất là an vui tốt đẹp. Nhưng mà rất tiếc là họ không có làm một chút thiện căn phước đức nào, không có làm một cái gì để gọi hộ trì tam bảo, không có cái gì để mà hậu thuẫn cho về sau bước đường tiến bộ của họ. Họ sống hiện thực, họ sống thực tế, rất là thực tế, nhưng mà lại là cục bộ, để rồi sau khi chết họ bơ vơ, giống như là giữa cái mùa đông ở trong cái chỗ êm ấm, rồi lại bị ra khỏi cái nhà êm ấm đó mà lưu lạc ở trong cái rừng rất là rậm rạp khổ đau bởi vì cái mùa lạnh rất là lạnh. Vậy thì cái sự mà rét bước lạnh lùng đau khổ của một con người khi rời khỏi nhà, mình có thể hình dung cái người đó đau khổ như thế nào. Thì cái linh hồn của người sống trong cái gối ấm nệm êm hạnh phúc gia đình do nơi cái phước tác tạo đời trước đời này hưởng, mà đời này không có chịu tiếp tục tạo cái phúc lợi cho mình ở tương lai, để rồi sau khi chết mình không được hưởng nhờ gì cả. Vậy thì bên ngoài người ta cũng đánh giá rằng người này giàu cho là giàu có, nhưng mà không có làm ích lợi cho công cộng xã hội gì cả, không, họ không biết làm cái gì ích lợi cho ai cả, không dứt thành quyển sách nào khuyên người, không có một lời nào để lại cho con cháu, không có một việc làm nào đáng khen, thì dầu cho họ có hưởng hết cái hạnh phúc chăng nữa, cuối cùng là họ cũng là điều hiu quạnh quẽ, buồn tẻ, cô đơn ở trong cái cảnh giới âm hồn. Vậy thì nói về cái bên ngoài thì không thôi, mà nói về cái bên trong thì họ không có cái gì để thành công cả. Do đó cho nên cái giới hạnh thanh tịnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa dành cho một cái phẩm đặc biệt, phẩm rất dài, là dài có thể gấp 3 lần cái phẩm trì thứ 13. Phẩm trì thứ 13 thì nói rằng trong cái hoàn cảnh xã hội con người thì việc đói là thứ nhất, gia đình đeo thẻo là cái thứ hai. Trách nhiệm bổn phận của mình phải làm cho mình được no cơm ấm áo và cho người thân của mình được hài hòa tốt đẹp. Thì cái chỗ mà lúng túng lụng của cái cạm bẫy gọi là cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà, cái đó ai cũng gặp cái khó khăn cả. Thậm chí con trùng, con dế, con kiến, con sâu, con bọ, con chim trên trời, con cá dưới nước, thú chạy trong rừng, con rắn bò. Thật ra con nào cũng bị cái đói nó là cực ác đòi hỏi, nó dày dò thể xác của mỗi con người, mỗi loài khác nhau. Còn cái mà trách nhiệm bổn phận đó, thậm chí con rắn độc nó cũng vẫn còn biết thương trứng thương con của nó. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Cho nên mình thấy là cái tình cảm vợ chồng, con cái, bạn bè thì đó là cái lưới để mình cực khổ, để mình phải vùng vẫy lên, mà vùng vẫy giống như cá mắc lưới cho từ Phật, không có thoát được. Thế là cái phẩm trì tuy nói vậy nhưng mà nó có một bề một ha, gọi là bề trong. Có nhiều người ta nói là dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài không tốt thì dựa vào cái câu nói đó coi chừng. Nếu như mình cứ dọn bề trong không, thí dụ như về tối ngày mình cứ ở trong nhà không vậy đó, cứ dọn bề trong không, lo trong cái gia đình không, là mình không đi ra ngoài mua bán gì cho người lấy gì ăn ha. Nếu như trường hợp thành thư cứ tối ngày ở nhà hoài vậy đó, thì làm sao không có tiền ăn đây.
Dạ, đúng.
Cho nên vì lý do đó, sư nói thật mà nói đó, nếu mình chuyên dọn bề xong thì cũng chỉ có một bề thôi, chỉ có một bề, bề trong thôi. Thật ra bề trong mình tốt đẹp, an lòng lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà coi chừng cái bề ngoài mình xấu xí quá, giống như cái bữa cơm mà. Bữa cơm giống như qua bên Ấn Độ á. Sư lần đầu tiên đi qua bên đó, thấy mấy cô gái buổi sáng người ta lấy nhồi phân bò. Cái người ta, hai cái tay người ta bóp phân bò. Rồi cho nó nát ra cái quà với rơm, ta chặt nhỏ nhỏ rồi bóp đều, rồi cái ta nắng lại thành giống như cái bánh tráng mà nó dày dày, cái ta dán vô tường ta phơi, thì cứ bò nó dính vàng ở tay hết. Sư đi khất thực ngang đó, cái người ta thấy gì ta chạy vô, ta không có kịp rửa tay, người ta lấy ta coi như là ta bóc cơm bàn tay đó, bóc cứ bò hồi nãy giờ bóc cơm bỏ vô trong bát của sư. Và bây giờ 5-6 vị đi, trong lúc đó là có ông sư thầm, ông sư này á, tới chừng mà về ngồi lại cúng dường đâu đó đàng hoàng rồi thì ăn, cái ông ngồi ngẩn ngơ. Sư hỏi sao vậy? Ông nói nhớ là cái tay nó vàng quánh, ăn không có vô. Có nghĩa là cái tay người ta đầy ẩy những cái dơ bẩn đó, rồi bốc cơm bỏ vô. Thì sư hỏi mỉm môi cười, sư nói trước đây sư cũng lận đận cũng cả tháng rồi, nghĩa là ăn vô nó cứ nhận ra hoài, cảm thấy ghê, cảm thấy dơ bẩn. Thành ra mình không có hòa nhập vào trong cái cuộc sống đó. Thì lúc bây giờ mình đến cái xứ sở gì đó mà dơ ơi là dơ. Thế là mình ở trong cái sạch sẽ mình quen rồi, mình đến được chỗ dơ đó mình không chịu nổi. Xui xẻo cho mình đến đó. Và khi mình tận mắt nhìn cái dơ bẩn đó, dẫu rằng cơm thật là ngon, cơm cũng là ngon, nhưng mà cái bàn tay ấy nó không có làm cho người ta ngon được. Thế cho nên sư cũng lận đận cả tháng trời ở trên đất nước Ấn Độ, rồi cũng phải ráng cố gắng nuốt cho nó no, bởi vì nó đói quá bắt buộc phải ăn thôi. Thế là cái bên trong mình xinh đẹp cỡ nào có đôi khi không đáng nói, mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói là an lạc hạnh, chứ không phải nói an lạc bụng, an lạc lòng, an lạc tâm, không có nói. Mà nói rõ là an lạc hạnh. Tại sao? Là vì cái phẩm thứ 14 này á, Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi về Phật, làm thế nào mà được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì Đức Phật chia ra làm 4 giai đoạn. Đó. Mà giai đoạn nào cũng nói đến cái gọi là sở hành và sự thân cận. Nghĩa là mình hành động như thế nào, rồi thân cận với ai. Thí dụ như bây giờ trường hợp mà mình hành động mua bán bằng mắm ruốc, thì mình thân cận như những người bán cá bán mắm, là nó cái sự hôi tanh giống như nhau. Thí dụ vậy. Thì như vậy là cái sự hành động của mình đã hôi tanh thì gần gũi với những người hôi tanh, chứ không thể gần gũi với những người khác được. Cho nên nếu mà mình là có một tâm hồn thánh thiện, muốn làm vui đẹp lòng người, thì trước hết mình phải xem xét lại cái hành động của mình. Cái hành động của mình mang cái ẩn số gì, mang cái ích lợi cho ai. Thì lúc bây giờ đó, mình như lời Phật dạy nè, khi mà sửa mình giữ giới an lạc, tu hành thanh tịnh, mang y quỷ bá, khất thực truyền bá ánh đạo vàng cho tất cả mọi người, quan y hạnh kiểm đức độ thanh tú của mình, mang cái ánh đạo vàng cho người, mặc dầu mình thiệt là mà nói đó, mình cũng còn mù mờ du dơ, chưa hiểu rõ ràng về cái đạo hạnh chân chính thanh tịnh của Đức Phật lắm, nhưng mà mình cứ thực hiện theo lời Phật, lời tổ, lời thầy dạy là giữ giới hạnh trang nghiêm, đức độ của mình mang hình ảnh cả xa ngoại sắc đến cho tất cả mọi người thấu đạt được cái chân lý của Đức Phật, mười phương ba đời chư Phật đều là một con đường khất sĩ, hạ mình để mà khất thực cầu cho tất cả mọi người khai mở cái lòng từ, mở cái lòng thương để mà giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ mình, giúp đỡ người, thì chính cái chỗ đó là cái cách truyền bá đạo của Đức Phật. Thôi thì bây giờ mình cứ làm theo đó, mà không ngờ rằng khi mình làm cái đó mình quen dần, rồi mình trưởng thành trong cái gọi là giới hạnh thanh tịnh an lạc. Để rồi mình được cái an lạc, thứ nhất là như khi người ta cúng dường ủng hộ cho mình thì mình thấy rằng lời Phật nói có kết quả tốt, và mình đã làm cho người ta, trong khi có nhiều khi trăm năm như giấc mộng mà không bao giờ mình thấy được cái ánh đạo vàng, cho nên người ta dẫu dàng mua nải chuối, mua cái bánh ta cúng dâng cho một nhà sư khất thực, ta cảm thấy vui vẻ, thì mình thấy rằng bên trong lòng của mình được vui, mà bên ngoài xã hội con người ta làm được việc tốt cũng là vui. Như vậy thì nhất cử mà lưỡng tiện, một việc làm mà nó có hai cái phần an lạc. Thì sự thân cận này, mình thân cận với ai? Trên ngôi cao cửu phẩm của nhà vua là Thái tử Tất Đạt Đa, nếu ngài không hạ mình ôm bát khất thực thì đâu có thể nào thân cận những hạng người nghèo. Cái bàn tay mà họ bóp phân vàng vàng, họ bọt cơm vô trong bát của mình, thì mình chưa thấy được cái ngại ngùng, lo âu sợ sệt, buồn bã chán nản về cái gọi là ăn dơ hở bẩn như vậy. Thế là mình thân cận những người dơ bẩn, mình dơ bẩn, thân cận những người dơ bẩn, thì cái đó là không nói chi. Còn cái mà giàu sang phú quý vinh quang là một bậc thánh, một bậc thầy, một vị Phật mà thân cận những người ăn dơ hở bẩn gì để làm gì? Để tạo cái duyên phước lành cho họ, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn ước kiếp khó gặp mà được gặp, một lần thấy, một lần nghe, một lần làm cái chuyện phước duyên cúng dường tam bảo như vậy, để cho họ có cơ sở để mà họ đi đến cái cảnh giới cực lạc Tây Phương. Vì vậy cho nên nuôi cái mầm móng đó bằng cách ôm bát trì mình khất thực hàng ngày, thì lúc bấy giờ đó cái giới hạnh này gọi là cái giới hạnh thanh tịnh. Mặc dù Đức Phật truyền bá cho hàng cư sĩ tại gia năm giới như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới đó là bảo vệ năm cái thiện căn trong con người, đó là tâm căn, tâm thần, tâm thức, tâm tưởng và tâm trí huệ, nhằm tạo điều kiện cho cái trí huệ nó ngày càng tiến bộ thì phải tư tưởng lành, mà tư tưởng muốn được lành thì cái thức phải tỏa sáng, muốn cho cái thức được tỏa sáng thì phải có cái tinh thần an lạc, muốn có tinh thần an lạc thì cái căn này phải lành, mà muốn được cái căn này lành đó thì phải giữ giới thanh tịnh. Cái giới luật thanh tịnh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là năm cái giới này là để bảo vệ cái năm cái căn lành của chính mình. Vì vậy cho nên như cái nền nhà có vững chắc rồi thì mình mới có thể xây nhà. Và khi mình đã nuôi dưỡng được cái căn, cái thần, cái thức, cái tưởng, cái trí giác của mình bên trong, mà nếu mà mình không thực hiện được cái hạnh bên ngoài thì coi như là mình chỉ được có một phần bên trong, gọi là lép vế một phần. Như vậy thì dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài không tốt. Thì cái câu đó mình phải nên sửa lại là dọn bề trong thật sự đẹp xinh và cái lốt bề ngoài cũng tốt. Thì như vậy đó, cái bằng vàng bên trong, vàng bên ngoài, nó vàng hết càng hay. Đó gọi là vàng 24. Có đôi khi 24 mà còn 2 số 9, 3 số 9 và 4 số 9 nữa, phải không Thanh Thứ?
Dạ thưa phải.
Do đó cho nên đó, cũng là vàng, nhưng mà vàng chất lượng 95-96 thì chưa đúng tuổi lắm. Mà 3 số 9 SPC đó cũng chưa có đầy đủ lắm, mà phải là 4 số 9 trở lên thì mới chắc ăn. Thế là người thực hiện cái ánh đạo vàng của Phật thì trước phải giữ giới hạnh thanh tịnh. Mà giữ giới hạnh thanh tịnh tức là an lạc cho bản thân. Mà an lạc cho bản thân thì thân cận của mình đó, chẳng hạn như bây giờ có một người nào đó đang là rượu chè bê bối, xì ke ma tới hút chích gì đó, nhưng mà bây giờ tuyên bố là cai, là sửa, là bỏ, là tu sửa, thì gia đình vui vẻ, bản thân kính nể, làng xóm ta quý yêu, và xã hội này giang tầm tay rộng đón. Nếu như trường hợp đang ăn thịt uống rượu như vậy mà lại mà tự nguyện ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền thanh tịnh, thì mình thấy cái quý đó ở ngay trên chỗ đó rõ ràng. Chưa nói cái bên trong tâm can tỳ phế thận không biết có đau bụng, đau lưng hay gì không, mình không cần biết. Mà cái quan trọng là khi mà phát nguyện giới hạnh thanh tịnh như vậy rồi thì ai ai cũng quý. Cha mẹ quý, thân bạn quyến thuộc quý, bạn bè của mình quý, sớm chồng ai cũng quý mến người này, cải tà quý chánh, rõ ràng người này bỏ xấu về tốt rõ ràng, và người này là cái người đáng cho xã hội thương yêu quý mến. Nếu người này có thất bại những gì, thiếu sót, thiếu vốn liếng gì đó, người ta có thể giúp đỡ cho làm ăn để mà phục thiện cũng như là làm lại cuộc đời mới. Như vậy thì mình thấy rằng cái xã hội này nó đã sẵn lòng từ bi gian rộng tầm tay cho những ai biết cái giới hạnh thanh tịnh và thực hiện cái giới hạnh thanh tịnh thì sẽ đạt được cái chỗ bên trong an lạc hạnh phúc, ở bên ngoài êm đềm vui vẻ tốt đẹp cho bên trong và tốt đẹp bên ngoài. Thật ra một điều là quý báu, đó là lý do mà Đức Phật nói cái phẩm thứ 14 an lạc hạnh mà Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đại diện cho bậc đại trí thượng trí Pháp Vương Tử để hỏi, nhằm mục đích chỉ rõ thấy rằng nếu mình không giữ được thân mình an lạc, gia đình an lạc, việc làm mình an lạc, ba cái an lạc này không có thì coi như là mình sống ở trong cái xã hội này mình cũng không có vui gì lắm đâu. Cho nên bốn phần an lạc hạnh thì Đức Phật đã dạy rất là tỉ mỉ, mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa cương yếu nói lên cái lời Đức Phật dạy chia làm bốn giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, thì chỉ rõ cái sở hành của mình và sự thân cận của mình. Vậy thì nên thân cận những ai mà không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không có những cái hành động tham lam, sân giận, si mê, không có những cái mà làm cho tác hại vợ con, gia đình, bạn bè, thân hữu, không có hại cho loài chim, không có hại cho loài cá, không có hại cho cây cỏ, không hại cho loài nào hết, mà được lợi cho bản thân an lạc, thì chính đó là đạo Phật, chính đó là Diệu Pháp Liên Hoa, chính đó là cái giới hạnh thanh tịnh mà sư cần nói hôm nay. Quý vị cần có những gì thắc mắc hỏi sư trả lời cho A Di Đà Phật.
Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị có thắc mắc và muốn hỏi sư trong vòng 5 phút trở lại đây thì xin mời quý vị hãy gọi số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ thưa sư, Bảo Trân có một câu hỏi muốn hỏi sư đó sư. Trong cái mùa Vu Lan này đó thì người Phật tử hay có cái thói quen, hay là nói chung là người Việt Nam mình á, hay có thói quen là đốt vàng mã để cho người đã quá cố đó sư. Như vậy thì cái ý nghĩa của sư như thế nào trong cái việc làm như vậy thưa sư?
A Di Đà Phật. Cái vấn đề mà đốt vàng mã nó có lợi ích rất là lớn đối với những người mà thần giáo. Ví dụ như là ma quái quỷ thần, lạnh quá, nóng quá, khổ quá, mình là làm cái gì an ủi á, thì cũng có thể giúp đỡ cho người ta, người ta thấy được những cái điều là người sống lo cho người chết, thì người ta cảm thấy an lòng phần nào. Thì đó là cái trình độ thấp, giống như là đứa con nít thì nó khóc nó la, rồi người mẹ phải đem bánh, đem kẹo, đem đủ thứ đến để mà giúp đỡ cho nó, hoặc là người thương biết nó đau bụng gì, hay là nhức đầu vậy đó, rồi giúp đỡ cho nó. Thì đó là cái điều thiện cận, thân cận, gần gũi, thực tế nó cũng có cái lợi cho cái người la ó không sợ nó. Hôm nào mà mình buồn buồn hay mình la lên người ta lo lắng cho mình thì cũng được. Thì cái đó gọi là cái kiểu cách của ma quái quỷ thần. Còn đối với nhà Phật đặc biệt thì trước là thương hết tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật, thì cái chuyện đó nó lợi ích nhỏ chứ không phải lợi ích lớn. Và chính cái chỗ đó đó, nếu mà về lâu về dài về xa đó, thì trong cái tinh thần xã hội học, người ta càng ngày càng đi lên cái chỗ là tiến bộ đó, thì người ta nói rằng cái thái độ mà hối lộ như vậy đó, có đôi khi á lo lót cho con nó cũng không có, nó không nín, nó cũng vẫn mép má như thường đó. À, vậy cho nên mình lo lót nó ăn hồi nãy đó xong rồi nó nói lát nữa ba không lo lót cho con, lát nữa con mép má cũng vậy rồi. À, do đó cho nên á cái ma quái quỷ thần tiểu tâm tiểu nhân đó mình có lo lót chăng nữa cũng không biết là gì đâu. Và trong xã hội là người ngày nay thì ta rất là sợ trong cái vấn đề hối lộ, trong cái vấn đề mà người mà ăn hối lộ, người lo hối lộ thì người nào cũng không có tốt đâu. Vậy thì cái không tốt mà xã hội biết thì đối với đạo Phật lại càng kỵ, lại càng sợ. Cho nên vấn đề cúng bái mà tế lễ quỷ thần thì cúng heo, cúng gà, cúng vịt, cái đó là đương nhiên rồi, cái đó lợi ích cho thực tế hiện tại đó. Nhưng mà nó thuộc về cái góc độ cũng giống như là mình mua đậu đũa rồi mình về mình lặt mình bỏ đầu bỏ đuôi vậy đó. Cái đó cái đồ rác rưởi, nó không có đáng. Sự thật là trong đạo Phật không chấp nhận cái đó. Và tiến thêm bước nữa đó, thì nếu mà lo lót được vậy đó, thì khi mà tôi làm tổ thì tôi lo chắc có lẽ là sướng rồi, ha. Như vậy thì người mà làm tội lỗi khôn ngoan, người biết lo lót này kia nọ chắc có lẽ hay. Thì cái đó là cái quan niệm phàm phu. Còn đối với đạo Phật thì không có thể nào mà trốn cái luật nhân quả được. Vì vậy cho nên mấy cái đó đạo Phật cấm, không có nên đốt vàng mã, mà nên làm cái phước. Thậm chí nó đến mình dâng tịnh tài tịnh vật cúng dường tam bảo, có một vị sư chứng minh là đủ rồi. Cũng giống như mình đem cái giấy gì đó mình làm bảo hiểm hay mua bán gì đó mà được cảnh sát tật ký là đủ rồi. Vậy thì cái mà cúng thì cái sự cung cấp nuôi dưỡng cho mình, cho người đúng theo chánh pháp của Đức Phật thì cúng mặn cũng không còn được, không được, không chỉ là đốt vàng mã, nó đâu có ích lợi gì đâu. Cho nên cái đó là những người tiểu tâm tiểu thừa kêu bằng cái gì cơm nguội nó đỡ giảm đói một chút vậy mà. Thì cái đó là cái rửa mặt cho nó mát một chút, chứ đôi khi cái sốt nhiều quá rửa cũng không hết đâu. Cho nên vì lý do đó mong rằng quý vị mùa Vu Lan này nên cúng dường để rồi được cái phước mà cứu độ cho những cái vong linh biết nghe kinh, nghe pháp, nghe chuông để về chùa để ấm lại tâm hồn phần nào đó. Thì cái đó không cần phải đốt vàng mã, không cần phải làm những cái vật vụn như vậy, mà nên đi thẳng vào cái phước. Cái phước này khi mình tạo rồi đó thì mình hồi hướng cho những vong linh thân bằng quyến thuộc thất thế tình thâm đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp cũng được hưởng nhờ mà không hết cái phước. Đó là cái sự nhiệm màu của đạo Phật, chỉ rõ cho mọi người thấy rằng cái phước vô hình vô tướng đó mà mình biết hồi hướng cho thân nhân của mình á, cái âm thì được siêu thoát, mà cái người dương này cũng được nhẹ nhàng, đó mới gọi là cái cần thiết vậy.
Dạ, dạ thưa con, cảm ơn sư nhiều lắm. Và bây giờ thì thời giờ dành cho chương trình Phật Pháp Mở Rộng cũng đã hết. Con xin mời sư gửi lời chào đến quý thính giả, thưa sư.
À, vì đạo Phật hôm nay mình nghe cái phần Phật Pháp Mở Rộng trễ, nhưng mà được an lạc còn hơn. Vậy thì các hàng Phật tử thấy rõ được cái giới hạnh thanh tịnh của mình đó, giữ thân, giữ khẩu, giữ ý thanh tịnh đó, giữ mình thanh tịnh là hơn dầu ai, gây giữ quán hơn mặt ai đó. Thì cái chỗ đó đó, Đức Phật khen, Đức Phật nói, đó là cái mà quý vị khôn ngoan để cái hậu hữu về sau này cho mình và cho người, cho con cháu tương lai đều là từ cái chỗ căn bản giới hạnh thanh tịnh, để mà thân này an, thần này tỉnh, thức này sáng, tư tưởng lành và trí huệ của mình thoát khỏi cái sự lầm lẫn ngu khờ dụng dại, thật là một điều quý báu. Cầu mong ân trên Tam Bảo gia trì hộ độ cho tất cả mọi người thực hiện được pháp lành, để cho mỗi người giữ giới hạnh lành, ai ai cũng được hưởng cái đạo lành hạnh phúc của Phật hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh.
Dạ thưa cô, chân xin kính chào sư và hẹn tái ngộ vào tuần tới.
A Di Đà Phật.
Dạ chào sư. Và thưa quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Phật Pháp Mở Rộng chiều hôm nay. Và sau phần quảng cáo, xin mời quý vị đến với chương trình Làn Da và Sắc Đẹp với Quỳnh Châu. Và ngày hôm nay chương trình sẽ kéo dài từ 3:30 cho đến 4:00. Xin cảm ơn quý vị.